về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Bé, cho hỏi à, cho hỏi các bạn. Con là con của ai? Con là con của ai?
Con là con.
Đó nè, nghe nè. Con là con của ai?
Con là con của mẹ Chúa.
Nói to lên con của ai? Nói to lên, nói lên con của ai?
Con của mẹ Chúa.
Con của ai?
Con của mẹ Chúa.
Con của mẹ Dương. Tại vì nó nói bé chứ không phải Miro bé. Con của mẹ Dương, phải không con? Phải không?
Con của mẹ Trương.
Rồi, cho mời tràng hoa tay con của mẹ Trương. Rồi con đứng lên, lên đấy, đứng lên coi, con đứng lên coi, con là con của ai?
Con là con của mẹ Hương ạ.
Có bố không?
Có, bố con đang ở nhà.
À, con là con của mẹ ở đây, còn bố thì nó ở nhà. Rồi con là con của ai?
Con là con của mẹ Hiền.
Có bố không?
Có.
Bố đâu?
Bố đâu?
Bố Tuyên.
Hả?
Bố Tuyên.
Bố Tuyên. Ê, con bé, con trả lời coi giùm coi, con là con của ai?
Mẹ Thơ.
Hả?
Mẹ Thơ.
Con là con của mẹ Thơ. Có bố không?
Có.
Bố gì?
Bố gì?
Lâm.
Hả?
Bà Lâm.
Bà Lâm. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy các câu trả lời của con bé kia, thử đứa con gái thì coi, nãy giờ toàn hỏi nhìn con trai không à. Rồi con đây con. Rồi con là con của ai?
Con là con của mẹ Cần.
Mẹ gì?
Mẹ Cần.
Mẹ Cần. Bố?
Bố con của bố Đứng.
Hả?
Bố Đứng.
Bố Đứng. Rồi cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Tao thấy anh chị em có để ý không, tất cả các câu trả lời đều nói ai trước?
Mẹ.
Mẹ trước. Hay chứ phải không? Cả con trai cả con gái mà hỏi con của ai, cứ con của mẹ Dương, mẹ Cần, mẹ Lính, mẹ gì đó. Rồi hỏi bố mới bảo, đứa thì bảo bố nó ở nhà, rồi đứa nó bảo bố nó ở kia, rồi mới bảo bố nó tên gì. Còn đây là câu trả lời của các em. Câu trả lời của người lớn. Câu trả lời của người có đạo. Câu trả lời của người công giáo. Ta là con của ai?
Thưa cha, con là con của Chúa.
Cho một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Đây, ta thấy rõ ràng khi đứa bé nó nói đúng về mặt tự nhiên, con của mẹ dương, con của bố cần, vân vân. Nhưng những người lớn, những người công giáo, những người có đạo, khi mà hỏi mình là con của ai, thì tại vì tôi đã nhắc tuồng đó là mình là người công giáo, mình là người có đạo, thì người ta hỏi mình là con của ai, câu trả lời của chị rất chính xác là con của Chúa. Chúng ta là con của Chúa. Mà nói câu mình là con của Chúa, mình thấy mình chả thấy cứ chơi chơi ra vậy à, chả thấy phấn khởi gì à. Con của tổng thống, con của nữ hoàng, con của cái gì đó mà có ông to mà lớn là ghê lắm, là cậu ấm cô chiêu, là COCC đó, con ông cháu cha là ghê lắm. Nhưng mà ăn thua gì, mình là con của người làm lớn hơn tất cả mọi ông vua trên trần gian này, lớn hơn tất cả mọi bà chúa trên trần gian này, là vua trên hết các vua, là chúa trên hết các chúa, là đấng mà cả trời đất này chỉ là bệ kê chân của ngài thôi. Ấy thế mà chúng ta lại được gọi là con của Thiên Chúa. Và Thánh Gioan trong bài đọc một hôm nay nói rằng và quả thật là như vậy, chứ không nói môi nói miệng. Quả thật là như vậy, chứ không phải là chỉ danh nghĩa, chứ không phải là con nuôi, chứ không phải là con hờ, chứ không phải là con rơi, chứ không phải là con rớt, chứ không phải là con ghẻ, nhưng mà là con của Thiên Chúa. Phải thấy mình vui lên, mình hãnh diện, mình vui mừng, mình phấn khởi hơn là trúng được vé số 93 tỷ, hay là trúng vé số 93 tỷ sướng hơn chưa là được làm con của Chúa. Cái nào sướng hơn, con của Chúa sướng hay trúng số sướng? Trả lời mạnh lên, con của Chúa sướng hay là trúng số sướng? Con của Chúa. Và thấy cái đó là một cái niềm vui vô cùng. Vì sao? Vì chúng ta chỉ là kẻ tội lỗi thôi, chúng ta chỉ là người phàm thôi, chúng ta chỉ là chân đất thôi, chúng ta là người bất xứng, chúng ta là người bất toàn, chúng ta có khi là người bất toại nó không chừng. Ấy vậy mà con của Chúa đấy nha con. Con không đi đứng được suốt 20 năm phải không? Phải không? Cháu nó làm sao? Chị nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, cháu nó bị từ ba lúc 3 tuổi tới giờ này là không có đi được nữa. Dạ. Dạ con, cháu nó, con cũng không hiểu nó bị sao mà nó không bị sốt, không bị gì mà tự nhiên cơ nó teo hết lại.
Nghe được không?
Dạ cháu nghe được.
Nói được không?
Cháu không nói được rõ.
Con hiểu cha nói gì không? Nó gật đầu. Hiểu không? Hiểu. Con nghe được không? Vậy lên tặng cho nó một cái máy 500 bài giảng về cho nó nghe. Máu. Nó không lấy được thì bé. Con chạy lên lấy cho bà, cho anh một cái máy con. Chạy lên lấy cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có đứng được tí nào không? Đứng được cho mọi người không? Đứng lên gọi. Đứng lên gọi. Đã đứng lên. Đưa cho anh cái con, đưa cho anh. Nói. Để anh, để nó đưa ấy bé. Con đưa. Nói.
Đây đây đây.
Đây đưa rồi nói. Đưa anh tay. Nói tặng anh.
Con tặng anh.
Rồi, con tặng anh rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. À, thưa anh chị em, đấy hình ảnh con của Chúa đây. Dù cho em ấy không đứng được hoàn toàn như người khác 20 tuổi mà 3 tuổi nó bị, mà không biết là cái bệnh gì, chỉ biết là nó không đứng được thôi, mà không nói được, nhưng mà hiểu được, nghe được. Con hiểu không? Con nghe được không? Gật đầu thế thưa anh chị em. Thế thì đây là người con của Chúa đây này. Đấy, người con của Chúa đây. Đó, qua xuống gọn. Một cấm, cứ cấm, cấm, cứ cấm. Con cứ cầm chắc lấy. Rồi, đây là món quà của lòng thương xót Chúa, món quà xuân để xin Chúa trao ban cho con được sự bình an nha. Con có vui vì con được làm con của Chúa không? Gật đầu. Anh chị em thấy người như thế này mà nó còn sung sướng được làm con của Chúa, huống chi là một người khỏe mạnh như anh chị em mình, một người được đầy đủ mọi sự như anh chị em mình, mà cứ hơi một tí là buồn, hơi một tí là giận, hơi một tí là khóc, thì rớt cái là bắt đầu buồn, rớt phỏng vấn cái là khóc, bị bồ bỏ cái là đi nhảy xuống cầu tự tử. Nhảy cầu mấy lần rồi? 3 lần. Đúng rồi tôi. Anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là mình nghe lời của Chúa nói mà dường như là nó phơn phớt ấy, dường như là nước chảy qua cầu ấy, cho nên chúng ta không có rúng động lên như là hai môn đệ trên đường Emmau, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người đọc kinh thánh và giải thích cho chúng ta nghe đó sao. Chính vì anh chị em đến đây để mà nghe lời của Chúa, để thấy lòng mình nó bừng lên, lòng mình phải sôi sục lên, phải phấn khởi lên, vì hôm nay mà nghe lại lời xác tín rằng chúng ta là con của Chúa, con của Chúa, mà quả thật là như thế. Đây anh chị em nghe lại Thánh Gioan nói với chúng ta như thế này, thưa anh chị em, nghe từng câu từng chữ để mà thấy sướng lắm. Anh em thân mến, nếu anh em biết Thiên Chúa là đấng công chính, anh em cũng phải biết rằng phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Ai sống công chính thì được Thiên Chúa sinh ra. Cho nên khi tôi sống công chính, khi tôi sống ngay thật, khi tôi sống ngay thẳng, khi tôi sống trung thực, là tôi được Thiên Chúa sinh ra. Có thấy đó là cái vui lắm không thưa anh chị em? Mà lại không sống công chính, mà lại đi sống quanh co, mà đi sống gian xảo, mà lại đi sống mưu mô, rồi quỷ quyệt đủ mọi thứ. Mà những cái đó, nếu mà mình không sống công chính mà mình sống trong tội, thì mình được ai sinh ra? Được ai sinh ra? Ma quỷ sinh ra. Vì ma quỷ là cha của sự dối trá. Những ai dối trá, những ai gian tà, những ai quanh co, những ai không trung thực là những con người không được sinh ra bởi Thiên Chúa. Mà không được sinh ra bởi Thiên Chúa thì chỉ có sinh ra bởi ma quỷ mà thôi. Và Thánh Gioan nói tiếp, nghe câu này sướng lắm anh chị em ơi. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Hãy xem chứ phải nghe. Xem là mắt nhìn thấy được, tình yêu mà có thể nhìn thấy được. Thưa anh chị em, chúng ta hãy xem, tức là cảm nhận được bằng cả cái con người của mình. Như anh chị em đang ở đây, nếu mà anh chị em chỉ nghe cái máy 500 bài giảng là anh chị em chỉ được nghe thôi, đúng không? Nhưng mà anh chị em đến đây để tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, anh chị em đến đây để nghe giảng, để cầu nguyện và thấy được những chứng nhân họ lên làm chứng, thì mình thấy rõ ràng đó là mình xem bằng cả con người của mình được tham dự vào trong đó. Anh em hãy xem Thiên Chúa, Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúa Cha yêu chúng ta đến nỗi mà cho mỗi một người chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và Gioan nhấn mạnh rằng mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa, chứ không phải được gọi là con, nhưng mà thực sự là con Thiên Chúa. Giấy tờ chứng minh rồi hộ khẩu là của là con ai? Con mẹ Lâm, con má Dung gì đó chứ. Giấy tờ, chỉ trên giấy tờ. Còn chúng ta không phải là con Thiên Chúa trên giấy tờ, không phải là chỉ qua giấy chứng nhận rửa tội, nhưng mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa khi mình sống công chính. Vì ai sống công chính thì người ấy được Thiên Chúa sinh ra. Thiên Chúa sinh ra những con người công chính. Thiên Chúa sinh ra những con người mà Chúa thương, Chúa xót. Và chúng ta được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Thế gian không nhận biết con Thiên Chúa vì thế gian không biết Thiên Chúa. Nếu thế gian biết Thiên Chúa thì thế gian sẽ nhận ra chúng ta là con Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ làm sao để cho thế gian nhận biết chúng ta là con Thiên Chúa? Con Thiên Chúa thì sống như cái cung cách kiểu cách của con Thiên Chúa. Còn con của tội lỗi thì sống trong tội, nhìn cái đứa tội lỗi biết nó là con của ma quỷ rồi. Nhìn thấy thằng này, trời ơi, đầu trộm đuôi cướp, biết bố mẹ nó là chắc ghê gớm lắm đây. Thí dụ như thế, người ta cứ bảo là hổ phụ sinh hổ tử. Người ta cứ bảo cha nào con nấy. Người ta cứ bảo cha nào con ấy. Ví dụ mà đến một giáo xứ mà thấy một ông cha xứ mà không có đạo đức, không thánh thiện, một ông cha xứ mà không dấn thân hết mình vì giáo xứ, thì cái giáo xứ đó như thế nào người ta cũng có biết rồi. Xem quả thì ta biết cây. Cũng như trong gia đình cũng vậy. Nếu mà thấy một đứa con mà nó cứ như thế này thì người ta bảo là ồ, tại vì ông bố nó hay là mẹ nó, bố nó không biết dạy nó. Cho nên người ta bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mình không biết dạy dỗ con của mình thì làm cho đứa con của mình nó không sống đúng với cái vai trò của cái đứa con đó. Vậy thì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta, và mình nhận biết mình là con của Thiên Chúa rồi, thì mình sống như thế nào để cho thế gian nhận biết rằng ta là con của Thiên Chúa? Con Thiên Chúa có ăn gian nói dối không? Con Thiên Chúa có ăn quỵt không? Con Thiên Chúa có ăn bẩn, ăn hối lộ không? Tỏ lên, con Thiên Chúa có ăn gian nói dối không? Con Thiên Chúa có đọc kinh cầu nguyện không? Sao có người bảo không là sao? Thì cứ không suốt. Con Thiên Chúa mà cũng đọc kinh cầu nguyện thì làm cái gì bây giờ? Con Thiên Chúa có hy sinh hãm mình không? Con Thiên Chúa có ăn chay cầu nguyện không? Con Thiên Chúa có lần chuỗi lòng thương xót không? Con Thiên Chúa có chầu thánh thể không? Con Thiên Chúa có đến rước mình Thánh Chúa không? Đấy, thưa anh chị em, đây là dấu chứng tỏ chúng ta là con Thiên Chúa đấy. Con Thiên Chúa thì cái gì cũng dính đến Chúa cả. Rước mình Thánh Chúa, chầu mình Thánh Chúa, rồi đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi thì thực hành lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy không? Tất cả nó đều dính đến Chúa cả. Cho nên cái chất Chúa nó phải ở trong người của chúng ta. Cái chất Chúa đó, vì là con của Thiên Chúa mà. Con không giống cha, con gì? Con giống cha là nhà có phúc, phải không? Bà kia bảo con giống cha là nhà có nóc à? Hả? Có phúc hay có nóc? Hả? Có phúc. Thì con giống cha là nhà có phúc. Vậy giờ thì bây giờ mình làm sao mình phải là con của Thiên Chúa? Thì phải từ cái suy nghĩ của mình, cách ăn nết ở của mình, cách nói cách cười của mình, cũng phải làm cho người ta thấy rằng thảo nào con của Chúa nó như thế, nó tươi quá, miệng nó cười dễ thương quá, nó ăn nói nhỏ nhẹ quá, nó hiền từ quá, nó hiền lành quá. Thảo nào nó là con của Thiên Chúa. Người ta đến một cộng đoàn, thấy cộng đoàn ấy biết chia sẻ cho nhau, biết nhường nhịn nhau, biết vui vẻ với nhau, biết tay bắt mặt mừng với nhau, tỏ thảo nào nó là con Thiên Chúa. Mà là con của Thiên Chúa thì mình nhận biết nhau là cái gì? Này, hai đứa cùng một bố thì nó là cái gì với nhau? Anh em hay kẻ thù với nhau? Hai đứa nó cùng một bố thì nó là anh em với nhau. Mà tại sao chúng ta là con của một Thiên Chúa? Có mấy Thiên Chúa? Không, tôi là con của Chúa, Chúa của tôi. Chị là con của Chúa, Chúa chị khác Chúa tôi. Rồi cái bà kia là Chúa của bà khác Chúa tôi. Cho nên chúng ta đâu có nhận biết nhau. Còn nếu mà Chúa của bà, Chúa của tôi, Chúa của chị chỉ là một, thì tại sao chúng ta không nhận biết nhau? Tại sao chúng ta không vui vẻ với nhau? Tại sao chúng ta không vui cười với nhau? Tại sao chúng ta không vui tươi với nhau? Tại sao chúng ta không tay bắt mặt mừng với nhau? Nào, con của Chúa đâu, chào nhau coi, con của Chúa. Hay con của Chúa mà cứ nhìn nhau thế này này. Con của Chúa. Bà này, bà con của ai mà bà cứ khoanh tay vào như vậy? Con của ma quỷ thì nó mới đứng một mình. Con của ma quỷ nó không muốn chơi với ai cả. Còn con của Chúa thì phải nhận biết rằng chúng ta là anh em với nhau chứ. Mà tại sao lại không tay bắt mặt mừng với nhau là sao? Mà đến tham dự thánh lễ mà cứ mạch ai nấy ngồi, đường ai nấy đi, rồi về nhà ai nấy ở, chả có hề tương quan cái gì với nhau cả. Thậm chí mà đến chúc bình an cũng chỉ gật một cái, gật một cái, gật một cái, tường cũng gật, cái nào cũng gật như là tẩy máy thì nó thế nào? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên sáng nay đi tĩnh tâm trên hạt, tôi nói ở giáo điểm tin mừng này nhỏ, mời các cha bảo hôm nào các cha đến thăm giáo điểm tin mừng chúng con đi. Nó chỉ có 300 mét vuông, nhà thờ được hơn 100 người, chứa được hơn 100 người, còn thuê đất. Tôi đến, nói thật, tôi đến mỗi lần tĩnh tâm là đến một giáo xứ, rồi tháng sau đến giáo xứ khác. Hôm nay đi đến quán Cần Giờ, đến nhà thờ Thánh Giuse, thấy cũng rộng, thấy cũng đẹp, thấy cũng to, thấy cũng có phòng ốc, phòng vệ sinh, phòng học này, phòng học nọ, phòng học kia, rồi sân chơi, rồi đủ thứ hết. Bây giờ mời các cha về nhà mình, biết chỗ nào mà các cha ngồi bây giờ. Có phòng họp đâu thưa anh chị em, ngoài kia nghĩa họp ngoài kia, rồi cũng đọc kinh ngoài kia, rồi tí rồi cũng chơi ngoài kia, rồi các cha ăn nữa, huyết ăn ngồi chỗ nào mà ăn đi, nghĩa là cũng ăn ở chỗ đó luôn. Nên tôi bảo con có mỗi cái phòng này, sau là vừa phòng ngủ, vừa phòng áo, vừa phòng kho, vừa đủ thứ hết. Còn với cái nhà bếp thì là đủ mọi thứ trong đó. Chả có cái văn phòng giáo sư mà cũng chẳng có được cái phòng khách cho nó ra hồn, chẳng được cái phòng ăn cho nó ra hồn. Bây giờ mời các cha đến thì biết là các cha ngồi ăn chỗ nào, rồi ngồi đọc kinh thì thôi, vào nhà thờ đỡ đi. Còn ra ngoài họp thì họp chỗ nào, ngồi ăn chỗ nào. Thôi kệ, con của Chúa mà. Thấy không? Con của Chúa mà chả lẽ lại cần phải chấp nhất nhau là phải có chỗ phòng ngon tôi mới đến, có phòng ăn tôi mới ăn, được có phòng ngủ tôi mới ngủ. Kệ nó, ăn một ngủ nghỉ chỗ nào cũng được, miễn là con của Chúa rồi. Mà nếu mình là con của Chúa, mình ăn nằm đất rồi thì mình ăn khoái ăn sang, biết không? Nhưng mà mình là con của Chúa còn hơn là mình nằm ở khách sạn 5 sao, ăn ở nhà hàng hải sản là cả mấy chục triệu một bữa ăn. Nhưng mà cái đồng tiền ấy là đồng tiền máu mủ của người dân, đồng tiền là đồng tiền hối lộ. Rồi thì mình chơi với lại những chân dài, chân khều, chân cẳng gì đó, rồi thì lúc nào cũng thấy là ăn chơi, rồi cái này thứ khác. Bây giờ mình lựa chọn cái nào? Ăn chơi trác táng với tiền dư của lắm, hay là ăn sống kham khổ ở nơi này với cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà lại là con của Chúa? Chọn cái nào? Ở đây hay nhà hàng? Ở lòng thương xót Chúa hay là lòng của mấy cô chân dài? Hả? Ông ấy bảo lòng mấy cô chân dài phải không? Ông lên đây, ông lên đây, mó lên. Trời, ngay vào lòng thương xót Chúa, không vào vào lòng mấy cô chân dài. Lên đây. Sao ông vào lòng của ai?
Dạ, lòng thương xót Chúa.
Lòng thương xót Chúa. Tại sao ông chọn lòng thương xót Chúa mà không chọn lòng của mấy cô chân dài?
Dạ không, con của Chúa nên con ở lòng thương xót Chúa.
Rồi, con của Chúa được ơn gì của Chúa, kể cho mọi người nghe.
Dạ, dạ, con xin cha, con xin cộng đoàn. Hôm nay gia đình chúng con 8-9 anh em cả ngày bác vào để làm chứng cho Chúa. Con nói hơi dài một tí.
Thôi đừng, văn tắt. Còn nhiều người muốn làm chứng. Ông chỉ nói về gia đình nhà ông được ơn gì, văn tắt một ơn lớn nhất để làm chứng cho rằng ông là con của Chúa.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con họ giáo lẻ, giáo họ Lưu Xá, giáo xứ Ngọc Châu, hạt Đông Hương Yên, địa phận Thái Bình. Họ giáo cho con sau biến cố năm 54 còn có 4 gia đình và 15 nhân danh. Sống trong một cái xã hội mà...
Thôi bây giờ ông kể chuyện 54 xa quá ha. Không, kể chuyện mới nhất thôi. Không, mới nhất thôi nha, mới nhất thôi. Một cái mới nhất ơn.
Dạ, cái mới nhất của con là tầm này năm ngoái.
Đó.
Tầm này năm ngoái, bố con mất được tròn 2 năm, mẹ con được 3 năm rưỡi, xây mồ yên mà đẹp. Sau đó, nhà nước làm đường đi qua.
Tôi đã nói là... Ông kể chuyện mà đẹp với mồ yên để làm cái chuyện gì? Tôi nói là ông đã được Chúa đụng chạm đến ông như thế nào, còn bố ông chết mà nó có đẹp thì cứ kệ, mà nào đẹp cũng chết rồi, có ăn thua gì đâu. Mồ yên mà đẹp đấy, mà quan trọng là có được lên thiên đàng hay không ấy chứ. Không, bây giờ ông, một là ông nói tiếp hay là ông cầm ông đi về, vì ông chỉ được nói một lần cuối cùng nữa thôi. Một cái ơn cụ thể, lòng thương xót Chúa đụng đến ông mà thôi.
Cái ơn cuối cùng của con hôm nay, sau 60 năm, tất cả gia đình chúng con Bắc Nam 25 gia đình ngày mai họp mặt. Nên sau 60 năm, anh em của bố con đi Nam, còn mình mỗi con ở nhà, mà đến ngày mai con triệu tập tất cả anh em của 25 gia đình gặp mặt đoàn tụ.
Rồi, đây rồi, đó là con của Chúa. Rồi, xin chúc mừng ông nha. Sau 60 năm gia đình đã được đoàn tụ với nhau. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, gửi tặng ông một món quà của lòng thương xót Chúa. Mời ông đón nhận món quà của lòng thương xót Chúa. Thôi.
Anh qua đây, con xin
ông nói dài lắm. Thôi.
Dạ thưa cha, giờ này năm ngoái.
Thôi chị. Thôi phải giả với lắm. Giải lắm mà.
Con nhắn tin cho cha là công việc chuyển mộ của chờ bố mẹ.
Thôi,
con. Bố con mới được có 2 năm mà.
Không chứ. Cứ nói giải ai mà nghe cho được. Chua tôi. Tôi đã nói là lên vắn tắt thôi, kể xây mộ với lại xây mã thì làm sao mà bao giờ mới xong rồi. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây. Gửi tặng cho anh chị một món quà của lòng thương xót Chúa. Mai họp mặt 60 năm nha. Xin Chúa chúc lành cho cuộc họp mặt của những người làm con của Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, mình cũng vui chứ. Tại vui vì sao? Vui vì có những người dù là như thế nào cũng muốn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là cái niềm vui. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Từ ngoài Bắc, từ ngoài Bắc lặn lội đến đây chỉ để muốn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mà muốn làm chứng thì dĩ nhiên là phải kể có đầu có đuôi. Rất tiếc là thời gian không cho phép thôi, chứ không phải là cái gì cả. Vì chúng ta bị cái quỹ thời gian nó hiếm lắm. Mà mình làm con của Chúa rồi thì chúng ta thấy rằng mình chỉ muốn chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn, kể lể cho hết cái nỗi niềm. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và ngày mai họp mặt đó, có thời giờ đó ngồi kể cho nhau nghe. Và nhớ chuyển lời chào thăm của cộng đoàn giáo điểm chúng tôi đến một gia đình mà sau 60 năm mới gặp được hết tất cả, họp mặt với nhau. Con của Chúa đã gặp gỡ được với nhau, chính Chúa quy tụ cành trì lại với nhau. Chuyện mổ yên mã đẹp rồi bao nhiêu cái biến cố nó xảy đến. Vì không có thời giờ thôi, mà cũng là vì hoàn cảnh nó không cho phép, cho nên là chúng tôi không thể tiếp tục được. Nhưng mà đấy là cái điểm mà chúng ta thấy rằng là con của Chúa, mình là những người mà dám lên chia sẻ, dám lên làm chứng cho Chúa. Mạnh dạn lắm chứ, mà nhiệt tình lắm chứ, đâu có phải dễ. Thưa anh chị em, có những người mời mãi không lên đấy chứ, đâu có phải là dễ gì họ lên. Nhưng mà họ lên như vậy thì họ muốn kể, nhưng mà vì mình không có thời giờ. Mà con của Thiên Chúa thì muốn kể lể cho nhau nghe chuyện này chuyện kia. Bây giờ mời các anh con của Chúa kia lên đây. Anh ngồi mãi xa xa đó, anh có gì kể chuyện mọi người cho mọi người nghe. Là con của Chúa, nếu chúng ta sống ở trong tội thì chúng ta không biết Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta sống công chính thì chúng ta là con của Thiên Chúa. Con chia sẻ cho mọi người. Con ngồi xuống đi, ngồi xuống đây.
Kính thưa cha, kính thưa tất cả cộng đoàn, con tên là
nói lại.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng trong thương xót Chúa. Con tên là Doan Bodhisattva Trần Văn Đề. Năm nay con 65 tuổi rồi. Hiện con ở giáo xứ Phúc Lộc, Bảo Lộc. Hôm nay con lên làm chứng trước cộng đoàn ở đây là con được hai ơn mà Chúa đã ban cho con. Đặc biệt là lần đầu tiên con đi là con đã được hai ơn đó rồi. Cái ơn thứ nhất là con đã bỏ Chúa đã trên 30 năm này rồi à. Đi nhà thờ là chỉ có tới ngồi đó thôi. Có nhiều lúc đang ngồi kiện bạn bè ngồi ngoài thôi, đi ra ngoài rồi còn lại bỏ lễ. Rồi có thời gian đi lễ thì con thấy người ta đi lên đức lễ, còn lại mình ngồi dưới nhà thờ. Con thấy cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng mà rồi ra khỏi nhà thờ thì cũng là xong rồi. Cách ngày đầu tháng 9 vừa rồi đây, Con có anh Nam là cái người cũng bị u não đó, đi xuống như này trước. Thì cái ngày đó là con kẹt, đi không được, cho nên anh đi một mình. Và ngày hôm sau được đợt tới là anh rủ con đi, là hai anh em cũng đi đó. Nhưng mà nói con nói thẳng trước cuộc đoàn là con đi là để chị đi thôi, chứ còn tin thì con chưa tin, mặc dù con là người Công giáo đó. Nhưng mà khi con xuống tháo dấu điểm này, anh Nam anh chị con ra ngồi Chúa lòng thương xót này nè, đọc kinh cầu nguyện đi. Thì con bóng đó ra đọc kinh cầu nguyện, và con đặt tay lên bàn chân của Chúa đó, con đặt trên đầu con, và con chỉ xin nè, xin Chúa là nói con là Chúa, xin Chúa cứu con. Con đặt tay trên đầu con ba lần, trên chân Chúa ba lần, và thì con chỉ xin mà xin Chúa cứu lỗi con, vì tội lỗi con đã nhiều quá rồi. Và khi đó con đi vô lễ, con nói lại Chúa cho. Khi mà con đi về khỏi ra nhà thờ này á, lên xe ngồi á, là trong đầu con chỉ có cái là xưng tội thôi đó. Con về đó là suốt cả cái đêm đó, là về tấu bộ lục là tới 2 giờ sáng rồi, là không ngủ, mà cái đầu nó cứ lúc nào nó cứ biển mình xưng tội. Mà bây giờ ta nghĩ lâu quá làm sao mà nhớ hết tội. Và ngày hôm sau là ngày thứ năm, hôm trời mấy đứa cháu con đi lên nhà thờ để xưng tội, đi học vô lý. Thì con gặp cha đứng trước nhà thờ, con chạy tới xin cha rồi nói là cha, ở nhà thờ mình xưng tội bình thường người ta xưng tội là xưng ngày nào? Thì cha nói là bất cứ cha nào cũng được hết trơn á. Mình nói bây giờ cũng được. Con nói thôi cha cho con ngày mai đây, về con đọc kinh sám hối để nhớ tội rồi chứ, cho giờ vô biết cái xưng cái gì đây. Rồi cha nói được rồi, ngày mai con lên đây. Là Chúa cho con, bữa đó con lên là chỉ trong nhà thờ chỉ có mình con với cha thôi, là con còn là xưng tội, là cha cũng là xá tội cho con. Là sáng hôm sau con đi lễ, là con đi xưng tội. Nó nói cho con, nói thiệt với cha cho mọi người lúc ở dưới xứ đó mà thấy con lên xưng tội người ta cũng giật mình đó, vì con sống ở xứ ở đó đó như thế nào người ta biết rồi mà. Và từ đó trở đi con với Nam mới đi xuống dưới này một hai lần sau á, là anh con với anh đó nó rủ nhau đi tuyên truyền, đi kêu gọi, đi tuốt vào trong mấy vùng sâu vùng xa đó kêu gọi. Bởi vậy mà 4 tháng này coi như tuần nào anh em cũng có mặt ở dưới này, nhiều lắm thì 2 xe 3 xe, còn không có thì 1 xe. Nó là có được cái điều mà từ bữa đó tới giờ là coi như con người con nó khác hẳn, mà tính những người trong gia đình con cũng thấy cái điều đó, rồi hàng xóm cũng thấy, bạn bè cũng thấy. Con đi phân phát hình thương xót Chúa nè, xô chuỗi Chúa nè, sách vở cho tới đi tới với người ta đi vô thái trời đất. Ủa chú đề chú bữa nay đi làm cái này à? Tôi nói ủa tôi đi làm cái này giờ có sao đâu. Nói trời đất ơi, hồi xưa giờ chú vậy mà bây giờ chú lại đi làm cái việc này. Thì người ta nói là thôi còn cảm ơn Chúa, tôi cũng cầu xin Chúa chúc phúc cho chú. Rồi con mới nói là con đi giữ chỗ giáo sư giáo điểm tin mừng đó, có số sách vở nè của dưới đội tin mừng mang về, cha nói về là phân phối cho những người nào mà chưa có thì đi phân phối cho người ta. Rồi người ta cứ tưởng là con bán thôi, đưa con phân phối cho người ta xong rồi nó ơi con đưa tiền nữa, nó không có được, cái này là trái dặn rồi. Về là phân phối đưa tới những từng nhà một, ai không có, ai có rồi thì nhường lại cho người không có. Đó là cái ơn mà con là Chúa được Chúa kêu gọi.
Thưa anh chị em, một người 60 mấy tuổi,
dạ, con 65 rồi sao?
65 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa, từ năm 35 tuổi cho bây giờ là 65 tuổi. Anh chị em cứ tưởng tượng coi nửa đời người rồi, 30 năm trời mà mình là con của Thiên Chúa mà không nhận biết Thiên Chúa. Mình không nhận biết Thiên Chúa nhưng mà mình có là con của Chúa không?
Dạ, con là con của Chúa.
Mình không nhận biết Thiên Chúa mà mình có là con của Thiên Chúa hay không?
Dạ có.
Mình không nhận biết Thiên Chúa mà Chúa có nhận mình là con của Ngài hay không?
Dạ có.
Mình bỏ Chúa nhưng mà Chúa có bỏ mình hay không?
Dạ không.
Mình quay về với Chúa, Chúa có từ chối mình không?
Dạ không.
Thưa anh chị em thấy rõ ràng. Rõ ràng đây là một bằng chứng hiển nhiên cho mình thấy là con của Thiên Chúa thì như thế nào đấy. Lòng thương xót của Chúa được biểu hiện bằng sự kiên nhẫn đợi chờ suốt 30 năm để cho đứa con ấy quay trở về. Nhưng mà một khi nó quay trở về rồi, y như là Phao-lô, nó nhiệt tình bách hạnh đạo như thế nào thì Chúa cũng dùng cái nhiệt tình ấy để đi loan truyền tin mừng cho dân ngoại. Người anh em này bỏ Chúa mà được Chúa đụng chạm, sờ chạm đến đây khi đến với giáo điểm tin mừng này, và anh ấy quyết tâm là sám hối để đi xưng tội. Thưa anh chị em, ở giáo điểm tin mừng tôi có trình bày với Đức Tổng là bà con ở đây họ khao khát được xưng tội. Có lạ lắm, đến đây như là ai cũng muốn được thanh tẩy, được đến với ngai tòa của lòng thương xót Chúa. Cho nên là xin Đức Tổng giúp cho có cháu cha đến giải tội. Và Ngài đã giúp cho mỗi thứ bảy có hai cha, rồi Chủ nhật cũng có hai cha, rồi ngày thứ năm có một cha hưu đến, ngày thứ sáu có một cha hưu tình nguyện đến. Thứ năm, sáu, bảy, nhật là từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối, có khi có cha ngồi đến 8 giờ tối. Và các cha bảo họ xưng nhiều quá, mà toàn những người mà bỏ xưng tội lâu năm, cỡ bánh này 30 năm, có khi 40 năm, có khi 50 năm. Sáng ngày tĩnh tâm các linh mục trong hạt xong chiếu, tôi cũng nói với là như thế, là ở đây họ xưng tội nhiều như vậy. Các cha bảo vậy, các cha mà ngồi mà từ 3 giờ đến 7 giờ sau chịu nổi, bảo thì không chịu nổi thì đứng dậy thôi chứ sao bây giờ. Mà dân nó cứ xếp hàng, chứ các cha bảo dính đứng vậy đứng dậy về mà thấy họ ngồi tội nghiệp quá lại ráng ngồi, mà càng ngồi thì người ta lại càng đến xưng. Thì thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là như vậy đấy. Mình là con của Chúa, tội lỗi làm cho ta không còn nhận ra Thiên Chúa nữa. Ai phạm tội thì chúng ta không là con của Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn nhận mình là con. Ngay khi nào mình quay trở về, từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về, thì ngay lập tức mình lại được làm con của Thiên Chúa. Mà khi đã làm con của Thiên Chúa rồi, anh ấy hăng say ra đi loan báo, loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Ở đây chúng tôi có ảnh cho anh chị em, ảnh lòng thương xót Chúa. Ở đây chúng tôi có chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Ở đây chúng tôi có tài liệu nhật tâm thư lòng nhân hậu, tức là cuốn sách để mà biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi có CD, có máy nghe, tất cả những cái phương tiện ấy là để những anh chị em ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là những món quà tặng không biếu không cho những người nghèo, cho những người vùng sâu vùng xa. Anh chị em, một số như anh này và nhiều nhóm khác cũng đến đây xin là như vậy. Tôi bảo nếu thực sự các anh là những người, các anh chị là những người đi loan truyền cho người ta nhận biết mình là con của Thiên Chúa đó, thì chúng tôi không tiếc gì cả. Đừng có ai lợi dụng danh nghĩa là đi loan truyền nhưng mà lại đi làm tiền thì không được. Cũng có người lấy danh nghĩa này danh nghĩa kia là của cho Long rồi là đi bán là cũng không có được. Rồi nói là của cho Long đi quyên góp cũng không bao giờ có, không bao giờ có chuyện đó. Rồi bảo là khấn rồi cứ đưa tôi, rồi tôi gửi về cho Long, lại càng không bao giờ có. Cho nên chị em cẩn thận với những con người như vậy, là những phản Kitô, là không sống trong công chính mà sống trong cái đường quanh co, đường gian dối, đó là con đường của ma quỷ. Mà là con của Thiên Chúa thì ma quỷ nó luôn luôn tìm cách nó lợi dụng, tìm cách nó dứt mình ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa. Anh nhớ, không phải bây giờ đã là xong rồi đâu, nhưng mà phải kiên trì chiến đấu cho đến lúc nào biết không?
Cho tới chết rồi.
Tới chết luôn. Chứ phải là anh bảo bây giờ con quay trở về thôi, vậy con cứ thoải mái, dung dăng, dung dẻ, đi chơi vui vẻ với nhau, rồi đi nhậu, trầu rồi kia. Nó có được ma quỷ nó lại, nó giật anh ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa, nó kéo anh ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa. Rồi anh mới đến với giáo điểm tin mừng, cái thằng kia nó giật, nó lại đẩy anh ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa, chứ đâu phải dễ. Cái cuộc sống của mình nó cứ ba chìm bảy nổi, ma quỷ nó dữ lắm, cho nên thôi, tốt nhất là cầm ngay lên một cái lá bùa hộ mạng, mau. Cầm một lá bùa hộ mạng là lòng thương xót của Chúa, bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, và những lúc nào cũng phải lắng nghe lời của Chúa trong mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này gửi tặng cho anh nha. Và một lộc thánh lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho anh.
Cảm ơn cha. Cảm ơn đồng
bạn. Con của Chúa có phân biệt là nam nữ không? Có phân biệt trai gái không? Có phân biệt giàu nghèo không? Lúc nãy là đàn gì? Bây giờ là đàn gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, tên con là Maria Trần Thị Nhạt, con 59 tuổi, con ở giáo xứ Thuận An, giáo phận Xuân Lộc. Dạ thưa cha, hôm nay con nên làm chứng cho cha, cho Chúa là con bỏ Chúa 20 năm.
Dạ.
Con bỏ Chúa 20 năm.
Cũng 20 năm.
Dạ.
Không thua gì ông kia.
Dạ thưa cha, chồng con là Tân Tòng. Bắt đầu con lấy chồng là chồng con cấm con không cho theo Chúa, bởi vì mẹ chồng con cũng cấm con lập bàn thờ
thờ ma quỷ. Con một lòng một dạ theo chân Chúa, sớm ngày con kêu xin. Lúc nào con cũng nghĩ là Chúa trong tâm hồn con, trong trái tim con không thể bỏ được. Cho tới một ngày đến 2005, Chúa thử thách con, chồng con bị tai nạn, nằm trên giường bệnh đến giờ là mười mấy năm rồi, vẫn không chưa hoàn chỉnh được. Cho nên con, từ khi chồng con bị tai nạn, con mới được đi lễ, đi đến với Chúa. Chúng con mới được xưng tội trước lễ. Cho đến mẹ con, mẹ chồng con là người cấm cách con nhiều nhất. Cho tới khi gần chết này xin con trở về với Chúa, con được cái ơn đấy nhiều lắm cha. Cho nên...
Tức là mẹ chồng của chị trước khi chết là xin quay về với Chúa.
Vâng ạ. Rồi con cũng lo cho mẹ con hoàn chỉnh. Rồi mẹ con chết cách đây đã được 2 năm, hơn 2 năm rồi. Rồi đến chồng con. Đến chồng con nằm trên giường bệnh. Tất cả mọi sự đều trên, nằm trên giường cả. Còn khi chồng con bị tai nạn thì con, gia đình con nghĩ là con sụp đổ. Các con thì còn nhỏ, nhà thì nghèo, không biết lấy gì mà lo cho chồng được. Hàng ngày con vẫn trông cậy vào Chúa, xin Chúa trợ giúp cho con, tiếp sức cho con để cho con vượt qua những lúc khó khăn. Vậy rồi Chúa ban xuống cho con nhiều hồng ân lắm. Trong khi mười mấy năm con, Chúa cho con khỏe mạnh, con vượt qua được, con làm được nuôi con, rồi con gánh vác được gia đình, giả công trả nợ. Cho đến hồi cha còn ở Chi Hòa, con cũng đến với cha nhiều lắm, nhưng con không gặp được cha lần nào, con phải ở mãi ngoài xa. Cho nên lúc cha đi vắng, con vẫn thầm cầu mong con được gặp được cha. Cho tới khi cha về, hôm cha về là cha về giáo xứ Lạng Sơn, con có đưa chồng con đi để cho chồng con gặp được cha. Chồng con trong khi đấy cũng đã nằm trên giường bệnh, vẫn tất cả mọi sự nằm trên giường hết. Rồi con đưa chồng con đi, đến cha đặt tay lên đầu cho được 2 lần, tự nhiên chồng con về hết bệnh nạn, giờ đi lại được bình thường, mà cũng không cấm cách con đi lễ lạy gì nữa. Rồi dạ thưa cha và cộng đoàn, chỉ có riêng mình con, Chúa vẫn thử thách con, Chúa chưa cho con được toại nguyện ước mộng của con. Hiện giờ con đang là bệnh nhân của bệnh viện ung bướu, bởi vì con là bệnh khối u của nên con là khối u ác tính, không hóa chất được, không mổ được. Bởi sự con chỉ trông cậy vào Chúa. Khi cha ở dưới này, con vẫn về hàng ngày con cho cha, để con đi cầu nguyện, xin cha cầu nguyện, cha đặt tay lên đầu để cho con khỏi bệnh. Nhưng khi trong khi con bệnh nặng lắm, nhưng mà con vẫn có sự bình an của Chớ chủ giúp cho con. Con trong tâm hồn con lúc nào con thấy thanh thản, con vẫn có niềm vui để con lo cho chồng con và các con.
Thưa anh chị em, đã là con của Chúa thì cái điều quan trọng nhất là cái câu cuối cùng, là trong tâm hồn con lúc nào cũng được sự bình an của Chúa. Con của Chúa thì phải có cái bình an của Chúa. Mà bình an của Chúa thì Chúa bảo không phải như thế gian ban tặng, mà bình an của Chúa là giữa bao nhiêu phong ba bão táp, dù là có ung thư, dù là có khối độc, dù có ác tính, có cái gì đi chăng nữa, nhưng sự bình an sâu thẳm ấy chỉ có được khi mình tín thác vào Chúa. Như người chị em này, chồng của chị đã được ơn trở lại, được ơn chữa lành như thế. Người mẹ chồng trước khi chết được ơn trở lại như thế là nhờ sự tín thác của chị. Chị lúc nãy chị nói là chị bỏ Chúa 20 năm. Lúc nãy anh kia anh bỏ Chúa 20 năm là tự ý anh ấy bỏ Chúa. Còn đây là có những người bị bắt phải bỏ, có người ta cấm cách, người ta không cho mình đi lễ, không cho mình đi nhà thờ, không cho mình lập bàn thờ, có khi người ta còn phá đổ cả bàn thờ. Nhưng chị ấy nói rằng là Chúa vẫn ở trong trái tim của con, dù con không được đi lễ, dù con không được đi nhà thờ, nhưng Chúa vẫn ở trong trái tim của con vẫn là con của Chúa. Còn có khi mình vẫn đi lễ, đi nhà thờ, nhưng mà mình chỉ là cái xác không hồn, mình đâu có là con của Chúa. Mình ở hồn chương 3 mà, da hàng thịt, hồn ở đây, xác ở đây, nhưng mà hồn mình đang phiêu dạt ở đâu đó, thưa anh chị em. Đang nghĩ đến tiền, đang nghĩ đến ăn chơi, đang nghĩ đến nhậu, đang nghĩ đến gái gú, đang nghĩ đến cờ bạc, đang nghĩ đến cái này cái kia. Thì thưa anh chị em, mình là con của Chúa, thì cho dù người ta có cấm cách, cho dù người ta có cản trở, cho dù người ta có tìm mọi cách và ngay cả cái chết cũng không tách lìa mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa được. Như Thánh Phaolô đã xác tín, dù chết, dù sự sống, dù sự chết, dù thiên thần, dù âm phủ, dù ma vương, không gì có thể tách lìa tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô được. Chị hãy nhận lấy món quà, con của Chúa nhận món quà của Chúa. Đó, nhận món quà của Chúa và ra về cho các con của mình nó nghe, cho những người thân yêu của mình nghe, để họ cũng được cái ơn là nhận được mình là con của Chúa.
Dạ thưa cha, con hôm nay con có đang là một bệnh nhân của bệnh viện ung bướu, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con bởi vì bệnh của con nặng lắm.
Tôi nói là con của Chúa mà sợ hay gì? Anh chị em mình đã đến đây là mình luôn luôn nhớ cầu nguyện cho những người bệnh mà. Có lúc nào tôi không cầu không? Có lúc nào không nhớ đến những người bệnh đâu? Cứ an tâm ra về bình an.
Dạ,
thôi ra về bình an nhé, rồi. Anh chị em thấy ở đây lúc nào cũng lời cầu, thứ nhất là cầu cho người tội lỗi, cho những tội nhân, thứ hai là cầu cho bệnh nhân, hai cái đó tôi không bao giờ quên, đúng không? Lúc nào cũng nhắc giờ trầu, giờ thánh lễ, giờ minh kim minh côi, lúc nào cũng cầu cho thứ nhất là tội nhân. Mà Chúa nói rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân, cho những người có tội được ơn sám hối quay trở về, cho những người làm con của Chúa mà không nhận mình là con của Chúa. Như Gioan Tẩy Giả đã chỉ vào Đức Giêsu Kitô và nói đây là Chiên Thiên Chúa đầy đấng gánh tội trần gian. Khi mình phạm tội thì mình xa lìa Chúa, khi mình phạm tội thì mình chống lại Chúa. Mà nếu mà mình phạm tội mà mình không thể nào mà mình chạy tội, không thể nào chữa tội được, chỉ có một đấng duy nhất đến để gánh lấy tội của chúng ta, mà Gioan chỉ rằng đây là đấng gánh tội trần gian, đó là ai? Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Vì thế mà dù tội lỗi mình có thế nào đi chăng nữa, Chúa nói là tội con có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào sánh được với lòng thương xót của Chúa được. Chúa đã gánh lấy tất cả những tội của ta. Tội của ta Chúa đã gánh lấy mang lên trên thập giá rồi. Tất cả những đau ốm bệnh tật của ta Chúa cũng gánh lấy mang trên thập giá rồi. Và mời gọi mỗi một người chúng ta là dâng những hy sinh của mình để cầu cho những người có tội được quay trở về. Cho dù chị ấy có không khỏi bệnh mà chị dám dâng cái bệnh ấy, dâng cái đau ấy để cầu cho những người có tội quay trở về thì nó còn lợi ích hơn là cho chị khỏe rồi thì chị lại bỏ Chúa. Thấy không? Thà người ta đau, người ta dâng cái đau ấy cầu nguyện cho người có tội quay trở về, họ cứu được phần lỗi của người kia và phần lỗi của chính họ, còn hơn là chỉ cầu cho mình được khỏi bệnh thân xác, cuối cùng mình khỏe có mình bỏ Chúa. Thấy không ạ? Tất cả những người mà người ta phạm tội ấy, có mấy người bệnh đâu, có mấy người nghèo đâu, có mấy người đau đâu. Phạm tội toàn là những người giàu, toàn là những người khỏe, toàn là những người có điều kiện, toàn là những người thế này thế kia. Dĩ nhiên cũng có những người mà bần cùng sinh đạo tặc, vì nghèo quá mà phải đi ăn trộm, nghèo quá mà đi ăn cắp, nghèo quá túng đói ăn vụng, đói ăn vụng, túng làm liều. Cho nên người giàu hay người nghèo, nếu mà họ nhận biết rằng họ là con của Thiên Chúa thì họ sẽ không phạm tội. Còn nếu mà họ không nhận biết là con của Thiên Chúa thì giàu cũng phạm tội, nghèo cũng phạm tội, đúng không? Còn con là con của Chúa, con được Chúa ban cho ơn gì? Con có được ơn của Chúa không? Có, vậy thì con Linh con chia sẻ cho mọi người, con được Chúa ban cho ơn gì?
Dạ con thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Trường, năm nay con 33 tuổi. Con thuộc châu xứ Yên Lý, châu Phần Vinh. Con bị bệnh tim từ hồi con năm 95 đến khi con năm 2002 con đi mổ. Bây giờ từ mới đây con bị đau lại. Mà con ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội con khám thì các bác sĩ nói là con bị hở hẹp van hai lá, tim hơi to nên đập con không thở được, nên là con nhập viện được 4 ngày đến khi bác sĩ nói là con phải làm phẫu thuật. Đến khi con đóng tiền xong thì bác sĩ cho con tiêm thuốc mê, xong là hẹn con là trong ngày đó con đi làm phẫu thuật. Thì đột nhiên có y tá lên hẹn con là ngày mai vì bệnh nhân đông. Đến khi buổi chiều lại thì có bác sĩ chuyên bên khoa phẫu thuật đó, bác lên nói với con là trường hợp của con không phải can thiệp nữa, là con chịu dùng thuốc là thôi. Mà trước đó là con nghe bác sĩ hẹn con thì con có ngày mùng 10 tháng 12 này con có nhắn tin cho cha, thì con được cha nhắn tin lại thì cha nói con an tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thì đó con cũng an tâm, con đi ra bệnh viện Hà Nội. Thì trong lúc đó con đến ngày con được can thiệp thì con cũng có nhắn tin thêm cho cha 2 tin nữa, nhưng con không thấy cha nhắn tin đến, nhưng con vẫn an tâm. Nhưng mà sang ngày sau thì con bác sĩ trì hoãn thì con không phải làm phẫu thuật nữa, con rất mừng. Nhưng bác sĩ nói con là chỉ bây giờ giờ dùng thuốc rồi uống là thôi, không phải phẫu thuật nữa, bác sĩ cho con ra viện. Nên là con cũng được ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa, con không phải làm phẫu thuật tim. Tại vì thưa anh chị em, mổ tim thì không phải là chuyện đơn giản. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai là cũng rất là khó khăn và cũng thử thách nhiều lắm. Chúa đã chữa lành cho con để con đến đây làm chứng cho Chúa. Con nhận một món quà của lòng thương xót Chúa, ra về tiếp tục đi làm chứng loan truyền cho lòng thương xót của Chúa. Còn con có được ơn gì của Chúa không? Con của Chúa. Rồi.
Cộng đoàn,
con của Chúa được Chúa chữa bệnh tim, còn con của Chúa thì được Chúa chữa cái gì?
Trước tiên con kính chào cha, chào cộng đoàn. Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Phương, con thuộc giáo hội Yên Hòa.
Cái to lên.
Con thuộc giáo hội Yên Hòa, giáo sư Yên Lý, địa phận Vinh. Hôm nay lần đầu tiên con tới đây để làm chứng cho Chúa. Con thưa cha, năm 2008 là lần đầu tiên con bước chân ra xã hội làm cho một công ty xăng dầu ở Hà Nam. Con làm được 4 năm. Con làm 4 năm cho công ty xăng dầu Hà Nam. Sau đó con không biết ma quỷ lôi kéo con như thế nào nên con đã theo bạn lên Hà Nội làm.
Con theo gì?
Con theo bạn bè lên Hà Nội làm thì con có làm.
Theo bạn bè gì?
Theo các bạn của con ạ.
Làm gì?
Lên Hà Nội làm ở trong quán karaoke ạ.
Đi làm trong quán karaoke rồi.
Thì con làm được hơn một năm. Con làm được hơn một năm thì xong, bây giờ là cách đây 2 tháng con có bị nội một cái hạch to ở đây. Thì lúc đầu thì con nghĩ là hôm đầu tiên con đau ở đây thì con nghĩ là con bị đau dạ dày thôi. Thì con ra hiệu thuốc, con mua thuốc. Thì người bán thuốc mới nói là nếu mà nội hạch thì phải đi bệnh viện khám. Sau đó con đến bệnh viện giao thông vận tải ở Hà Nội con khám. Con khám thì bác sĩ có chẩn đoán một câu là chú ý viêm ruột thừa. Sau đó em trai con từ Bắc Ninh xuống bệnh viện giao thông vận tải và nói là bây giờ em không thể chăm chỉ được ở đây bởi vì em mới xin việc ở công ty Samsung. Bây giờ nếu mà chỉ chịu được cơn đau thì em sẽ đưa chị về Vinh nằm viện và có người trong gia đình chăm sóc cho chị. Thì sau đó thì hai chị em cùng về, con về phòng trọ con lấy quần áo, thì hai chị em cùng về thẳng bệnh viện Vinh luôn chứ không đi về, không vào nhà. Sau đó con nhập viện nằm bệnh viện ở Vinh là 12 ngày. Thì bác sĩ cho cũng chuẩn đoán con là bị lao phổi. Vì lao phổi xong là một đúng 12 ngày con nằm viện ở Vinh, xong đó bác sĩ cho con về được 5 ngày thì con đau quá, con nói với gia đình là cho con ra bệnh viện Việt Đức. Ra bệnh viện Việt Đức 3 hôm, được 3 hôm thì con đã chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Bạch Mai được gần 1 tuần thì bác sĩ mới nói là bây giờ cho con chuyển con về quê để điều trị lao phổi trước. Trong đó con cùng về bệnh viện lao ở Nghi Vạn ở gần Vinh ạ. Là con nằm được gần 1 tháng ở đấy. Trong khi con đang nằm viện thì con có nhắn tin cho cha, và cha trong vòng 10 phút sau cha có trả lời lại tin nhắn của con và cha nói là sẽ cầu nguyện cho con. Sau đến 1 tuần sau con lại nhắn tin cho cha, sau 1 ngày cha cũng trả lời lại con. Đến khi con nằm bệnh viện được 4 bệnh viện thì bệnh viện cuối cùng là bệnh viện Hà lao phổi thấy con đỡ bệnh thì con lúc con đến khi bác sĩ cho con về chị uống thuốc dần rồi nó sẽ tiêu không cần phải chích ở đây, Thì con hôm con về, hôm con được ra viện thì con về nhà con nằm, con nằm được một hôm, con cái hạch của con đây là vẫn to và đau. Thì con vào một ngày buổi chiều hôm đấy, con có bà thông gia đến nhà con chơi. Đến nhà con chơi thì con nói là có một bà cũng bị bệnh. Buổi tối bình thường 3 giờ chiều là có đi đọc kinh lòng thương xót của Chúa, và buổi tối 12 giờ bà có.
Rồi thì cuối cùng bây giờ cái bệnh tình con sao?
Bây giờ bệnh tình của con là được nhờ ơn Chúa, là hôm nay con cũng nghe bà thông gia nói xong con đọc kinh cầu nguyện như bà ấy nói, xong con sáng mai con ngủ dậy con thấy cái hạch của con là xẹp đi nhiều, đó là nhờ ơn Chúa, đã lòng tựa nhờ ơn lòng thương xót của Chúa mà con đã được khỏi như thế này. Nhưng mà thưa cha con,
con nhận món quà của lòng thương xót Chúa, nhận món quà xuân. Mà thưa anh chị em, thời này có nhiều bạn trẻ, cảm ơn con, có nhiều bạn trẻ đang đi làm chỗ này nhưng mà vì tiền, vì đồng tiền hoặc vì bạn bè rủ rê cho nên lao vào trong những cái chốn làm nó có tiền dễ hơn, giống như là con nơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Rồi có những cô gái khác thì bảo là chỉ một đêm làm thôi nó bằng tiền lương bằng cả một tháng lương của công nhân. Cô ấy bảo là cô vốn ở đâu vậy, bảo vốn trời cho, chỉ làm ban đêm thôi chứ không làm ca ngày, thì một đêm thì bằng cả một tháng lương của người ta bằng cái vốn trời cho. Thì rất nhiều người đã đi vào con đường tội lỗi, đánh mất cái vai trò, cái địa vị làm con Thiên Chúa chỉ vì đồng tiền. Vì ma quỷ nó dùng bạn bè cám dỗ, ma quỷ nó dùng tiền bạc cám dỗ, ma quỷ nó dùng những cái sự phù hoa của thế gian, nó cám dỗ người ta lao vào tiền, hưởng thụ, vui chơi. Có những người không phải vì không vì tiền, nhưng mà vì sắc dục, vì đam mê, họ đã nhờn hết rồi. Họ quen phạm tội rồi, bây giờ họ không cảm thấy đó là cái điều xấu nữa. Cái đó là cái đáng sợ nhất của thế giới ngày hôm nay, là người ta không nhận thấy rằng tội là cái gì ghê gớm, tội là cái gì chống lại Thiên Chúa, tội là cái gì ghê tởm. Và người ta cũng không nhận ra rằng tội sẽ đưa người ta đến cái kết quả là sẽ mất hạnh phúc đời đời. Ta đánh mất cái ý niệm đó, đánh mất cái suy nghĩ đó, cho nên là người ta tha hồ phạm tội. Người ta quen ở trong bóng tối rồi, người ta không còn nhận biết mình là con của ánh sáng, con của Thiên Chúa nữa. Cho nên đó là cái điều mà thế giới ngày hôm nay đang ở trong một cái tình trạng bóng tối chìm ngập, tội lỗi dẫy tràn. Mở trang web ra, mở tin tức ra, chỗ nào cũng thấy tội, mà không thấy được đâu là ánh sáng cả. Mà người ta đăng toàn là những cái tiêu cực thôi, hết đánh nhau, hết chém nhau, hết hiếp dâm, hết đốt nhà, hết tạt axit, rồi đủ thứ hết. Thưa anh chị em, chỗ nào cũng thấy tội, chỗ nào cũng thấy tội, chỗ nào cũng thấy tội, ở đâu cũng thấy tội hết. Thưa anh chị em, từ trong cái chỗ nghèo nhất cũng thấy tội. Người ta đem đến cái vùng mãi ở Sơn La, Lai Châu, ở cái nơi mà khỉ ho cò gáy, ở cái chốn mà thâm sơn cùng cốc, mà nó cũng đến nó giết cả bao nhiêu người. Có khi chỉ vì một cái của cả quả cà chua, đôi khi chỉ vì một cái lời nói xúc phạm đến nhau, hay chỉ một lời nói giỡn, hay chỉ một ly bia, mà người ta có thể giết nhau, người ta có thể chém nhau, người ta có thể giết 3-4 người một lúc như vậy. Thưa chị em, cái sát thủ máu lạnh ấy. Ngày hôm nay lòng thương xót Chúa đang rất cần và rất cần rất nhiều những giao an ngày hôm nay đi loan báo cho mọi người rằng đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Hãy chạy đến với Ngài, hãy kêu cầu Ngài, hãy bám lấy lòng thương xót của Ngài để được Ngài thương, Ngài cứu. Và khi mình nhận biết lòng thương xót của Chúa, như là người anh em 20 năm, như là người chị em 20 năm không nhận biết lòng thương xót Chúa, hay là như cô bé này đây, người bạn trẻ đây mà chạy theo bạn bè để mà đi lao vào con đường tội lỗi ấy, thì hãy nhận ra rằng chúng ta đang ở trong bóng tối, mở mắt ra đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa, và nhờ ánh sáng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa, mình không bước đi trong bóng tối nữa. Chứ không phải là cứ phạm tội rồi chạy đến, rồi phạm tội rồi chạy đến, rồi ra phạm tội tiếp. Không phải là như thế, nhưng mà là vì thấy được lòng thương xót của Chúa, thấy được ánh sáng của Chúa, cho nên tôi quyết tâm là không bao giờ đi lại trong bóng tối nữa. Cho nên tôi quyết tâm là đi lại để mà lôi những người trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Cho nên tôi quyết tâm là dù chết, dù khó khăn, dù thử thách, người ta có cấm cách, người ta có cản trở, thì thế nào tôi cũng phải đem lòng thương xót của Chúa giới thiệu cho mọi người. đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người để họ nhận biết rằng họ có Chúa yêu thương họ, họ nhớ biết rằng Chúa là cha của họ, họ là con của Thiên Chúa, cho nên họ phải sống như thế nào xứng đáng với địa vị làm con của Thiên Chúa. Làm được không thưa anh chị em? Làm được không? Làm được không? Làm đi.